This is KBDT from Highland Park, Texas.
See you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost, it's worth all that slow.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì từ quý vị như Thuyền Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư, đó là chương trình Thế Giới và Nhà Khoa cùng bác sĩ nhà sĩ Brian Trương Văn Cương đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên như Thuyền Hoàng Tính xin được chào nhà sĩ hôm nay có khỏe không?
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tín, xin chào chị Như Tuyền cùng kính chào tất cả quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Ngày hôm nay thì nghe giọng có vẻ hơi yếu phải không quý vị? Tại vì Trương Cưng anh bị hơi bị cảm, bị ho chút xíu.
Đối với Hoàng Tín thì mình hình như đàn ông với nhau khó nhận ra lắm. Để thử phụ nữ phán đoán thử coi nghe cái giọng đó làm sao nha. Như Tuyền,
như Tuyền nghĩ là lâu lâu nhà sĩ Cương nhõng nhẽo với ông trời một chút, tại vì bỗng dưng ông trời trở lạnh quá, không biết như Tuyền nghĩ Houston thì không biết thời tiết như thế nào, quên hỏi nhà sĩ Cương. Nhưng mà tại Dallas thì bên ngoài chỉ có 53 độ F thôi, mình không nghĩ rằng là mình đang ở vào mùa thu nữa mà cứ nghĩ là thời tiết của mùa đông. Thời tiết thay đổi cũng rất là bất thường, đột ngột luôn. Sáng hôm nay thì trời lạnh, thật là lạnh luôn. Anh Hoàng Tính có nghe giọng như Tuyền cũng hơi bị nhõng nhẽo với ông trời hôm nay không?
Không có. Mình thấy giọng quanh vàng lắm nha. Nhưng mà nhà sĩ thì Hoàng Tính thấy hình như là bị ngẹn ngẹn hay hoặc là gì đó, hình như là bị cái hơi hướng của cái cuối tuần, cái tuần vừa qua, nhà sĩ chuẩn bị cho cái cuộc tranh cử trở lại của mình phải không nhà sĩ?
Dạ chắc là đúng như vậy đó.
Thấy không? Cái giọng nó hò hét
bị ảnh hưởng thời tiết lạnh mà còn vừa rồi đúng danh như Hoàng Tín nói, chúng tôi ra có một cái tiệc ra mắt liên danh quyết tiến để mà tranh cử cho hội đồng đại diện cộng đồng Houston trong cái nhiệm kỳ này, và chắc có lẽ thấy vui quá rồi la lớn quá, thành thử ra bây giờ cái giọng nó hơi bị ảnh hưởng luôn. Nhưng ngoài cái vấn đề thời tiết ra đó, chị Như Quyền Tuyền ơi.
Dạ, cảm ơn nhà sĩ Cương rất là nhiều. Thế thì hôm nay mình lại biết thêm một điều nữa là nhà sĩ Cương ngoài công việc về bên nhà khoa, những
công
sân chơi khác.
Hội.
Dạ, đúng rồi.
Cộng đồng.
Cũng rất là có tài luôn.
Dạ, mà cái nhìn cái tướng của ổng hình như là cái tướng xì bọt nữa. Ổng mà chơi xì bọt nữa khỏi ai chơi luôn.
Cái đó, anh Hoàng Tiến nhắc lại thời còn huy hoàng, thời còn trai trẻ, chứ bây giờ support hết nổi rồi anh Hoàng Tiến.
Nói chơi một vài câu trong cái chào mào của đầu tiên trong chương trình Thế Giới Nhà Khoa, thì thưa quý vị một câu hỏi như quý vị thường xuyên biết là cái câu hỏi thời sự thường đặt ra cho nhà sĩ Brian Chu Văn Cương, đó là nếu mà chúng ta theo cái dòng thời sự của Hoa Kỳ, nhất là ở trong cái khu vực của chúng ta, thì cựu nữ dân biểu Tulsi Gabbard của đảng Dân Chủ đã tuyên bố là rời khỏi đảng để mà trở thành cái người độc lập thôi. Nhà sĩ Cương có thể cho biết là bà Gabbard này tại sao không từ bỏ một cái đảng dân chủ của bà, như vậy phải không? Democracy, và cái điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, thưa nhà sĩ?
Vâng, thưa quý vị, bà Tulsi Gabbard là một cựu dân biểu của tiểu bang Hawaii, và bà là cựu trung tá lục quân Hoa Kỳ, đã có nhiều chuyến đi để mà phục vụ cho quân đội Mỹ ở tại các chiến trường Trung Đông, Afghanistan, và bà cũng là cựu ứng viên của tổng thống cách đây 3 năm. Thưa quý vị, thì bà này là một người mà xuất thân từ đảng Dân Chủ, đã theo đảng Dân Chủ từ suốt cuộc đời của bà. Nhưng mà có lẽ là bà là một cái người rất là ngoại lệ trong cái đảng Dân Chủ, là vì bà luôn luôn chủ trương một cái chủ trương ôn hòa, không có cực đoan cánh tả, không theo đuổi chính sách quá khích, và luôn luôn có những cái ý kiến trái chiều với lại những người bên đảng Dân Chủ, như là bà Nancy Pelosi hoặc là ngay có cả ông Joe Biden nữa. Thì ngày 11 tháng 10 vừa qua đó, thì bà đã tuyên bố là từ bỏ đảng Dân Chủ, là vì trong suốt cái thời điểm mà 2 năm vừa qua, nếu mà quý vị theo dõi thì bà đã từng xuất hiện trên những cái đài như Fox News, Newsmax, những cái đài của đảng Dân Chủ như là CNN hoặc là MSNBC thì họ hầu như là không đụng tới bà này. Đó là vì bà lúc nào cũng có những cái ý kiến chống lại những cái chính sách mà do đảng Dân Chủ đưa ra. Thì ngày 11 tháng 10 vừa qua, bà đã tuyên bố là từ bỏ đảng Dân Chủ, và bà đó đọc một cái bài diễn văn mà rất là hay, và bà cho rằng là đảng Dân Chủ bây giờ đã bị mất phương hướng, không còn kiểm soát được nữa, và đảng Dân Chủ đang nằm dưới cái sự kiểm soát của một phe cánh tả cực đoan, của một cái bè đảng tinh hoa gồm những người hiếu chiến do chủ nghĩa thức tỉnh hèn nhát giật dây. Đó, và cái sự ra đi của bà Tulsi Gabbard này đó là một cái tiếng chuông rất cảnh báo cho rất là nhiều người theo đảng Dân Chủ. Và bà nhất là trong cái giai đoạn này thì quý vị cũng thấy là chỉ còn có không tới 3 tuần nữa là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sẽ xảy ra. Và bà kêu gọi những người đang theo đảng Dân Chủ nên từ bỏ đảng Dân Chủ, can đảm để mà theo những cái lương tâm của con người. Đó, vì đảng Dân Chủ bây giờ đó họ quá mất phương hướng, và họ chia rẽ người dân Mỹ bằng cái cách phân biệt chủng tộc hóa mọi vấn đề, và họ kích động người dân qua cái chủ thuyết người da trắng tối thượng, và đặc biệt là đảng Dân Chủ không còn tin vào Thượng Đế nữa. Cho nên cái sự ra đi của bà Tulsi Gabbard rất ảnh hưởng trong cái giai đoạn này, và chẳng những bà ra đi không còn ủng hộ đảng Dân Chủ, trở thành độc lập, tuy nhiên là bà chưa có nói là có theo đảng Cộng Hòa hay không, cái điều này bà chưa tuyên bố, nhưng mà bà đã ủng hộ cho một số ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, thí dụ như là bà Carrie Lake là một ứng cử viên thống đốc của tiểu bang Arizona, và ông Blake Master là ứng cử viên thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona. Cho nên hiện bây giờ đó thì bà Carrie Lake, ứng cử viên thống đốc tiểu bang Arizona, là một người rất sáng giá và được cho rằng là sẽ là người thay thế cái người mà thống đốc đảng Dân Chủ ở bên tiểu bang Arizona và biến Arizona trở thành màu đỏ trở lại. Vì vậy bà Tulsi Gabbard là một người rất ủng hộ cho bà Carrie Lake. Nếu mà trong thời gian tới này chúng ta thấy bà Tulsi Gabbard mà tuyên bố theo đảng Cộng Hòa thì chúng ta cũng không có gì là ngạc nhiên. Thì bây giờ có lẽ là những cái bản chất của bà Tulsi Gabbard đó, bây giờ có thể nói là nó rất là inline, nó rất là hòa hợp với lại bên đảng Cộng Hòa. Cho nên nếu bà mà tuyên bố theo đảng Cộng Hòa thì chúng ta lại thêm được một người rất là tài giỏi theo bên phía Cộng Hòa, thưa quý vị.
Vâng, tất cả những cái động thái hiện tại tính đến giờ phút này thì chúng ta thấy chắc có lẽ Hoàng Tính nghĩ là không phải chỉ riêng cái vùng Dallas này với cái sự vận động dữ dằn của đảng Dân Chủ, mà chắc có lẽ là Houston cũng giống như vậy. Họ đang cố gắng để họ lấy được càng nhiều phiếu càng tốt, hay hoặc là họ đang vận dụng tiền bạc để mà họ lật đổ đi cái đế chế. Họ gọi rằng là cái đế chế của ông thống đốc hiện tại, ông Governor Abbott, thì họ đang gom tiền, mỗi người 15 đồng đi, ai muốn thì ủng hộ cho ông Beto 1 triệu Mỹ Kim để đảm bảo ông lật đổ, thì không biết có được hay không, thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới. Cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này phải gọi là rất là căng thẳng và rất là hấp dẫn đây. Chúng ta hãy chờ xem, đúng không thưa anh nhà sĩ?
Vâng, đúng như vậy anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, xin được mời người đẹp Như Tuyền.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tín và anh Cương về đề tài thời sự vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta bước qua đề tài nha khoa. Hôm nay thì có rất là nhiều các câu hỏi rất là thú vị. Và đề tài đầu tiên, xin nhà sĩ Cương giải thích là hàm răng giả toàn phần là gì? Người đeo hàm răng giả toàn phần bao nhiêu lâu mới cần làm lại, và lý do gì phải làm lại ạ? Mời nhà sĩ ạ.
Vâng, thưa quý vị, cái đề tài mà chúng tôi chọn ngày hôm nay lại là cái đề tài mà hàm răng giả toàn phần, là vì như chúng tôi cả nhận thấy trong cái thời gian vừa qua đó, thì số bệnh nhân mà vô làm răng giả, mà nhất là răng giả toàn phần, nó tăng lên rất là nhiều. Và không biết vì lý do nào đó, sau 16 năm hành nghề thì cái vấn đề mà làm răng giả thì dĩ nhiên là chúng tôi thường hay làm, nhưng mà trong thời gian 6 tháng trở lại đây đó thì cái số bệnh nhân đó bị tăng lên rất là cao, và phải nhổ hết toàn bộ hai hàm răng rồi gắn răng giả cho bệnh nhân, vân vân. Thì đây là một cái đề tài mà rất là nhiều người, nhất là các người cao niên, những người mà ngay cả những người trẻ trung niên cũng quan tâm, là vì bây giờ đó rất là nhiều người trung niên cũng gặp phải cái vấn đề là phải đeo cái hàm răng giả toàn phần để ăn uống, để nhai đồ ăn. Thì thưa quý vị, hàm răng giả toàn phần là gì? Là khi mà chúng ta bị hư hết hai hàm răng hoặc là bị sâu răng, nhưng mà đại đa số đó là có thể nói là 70-80% bệnh nhân bị nhổ hết hai hàm răng là vì bị bệnh nướu răng chứ không phải là bị sâu răng, thưa quý vị. Sâu răng thì chúng ta có thể bị sâu vài cái hoặc là cả chục cái răng, thì chúng ta chỉ cần trám lại, chỉ cần làm rút gân máu, làm những cái chụp xứ. Còn khi mà bị bệnh nướu răng đó thì tới một lúc nào đó đó thì toàn thể 32 cái răng hoặc là tất cả những cái răng còn lại trong miệng đó nó đã bị tới cái mức độ là bị nhiễm trùng nặng nề vì cái bệnh nướu và không còn cứu chữa được nữa, cho nên chúng ta phải nhổ hết hai hàm răng và phải đeo hàm răng giả toàn phần. Và những cái hàm răng giả toàn phần này bao nhiêu lâu mới cần làm lại? Thì thưa quý vị, thường thường đó thì khi mà mới bị nhổ hai hàm răng rồi đeo hai hàm răng giả toàn phần thì chỉ trong vòng một năm là chúng ta cần lại làm lại một cái bộ hàm răng giả mới, là vì lý do là trong năm đầu tiên thì những cái xương hàm của chúng ta đó sau khi bị nhổ hết răng thì nó không còn cái chất kích thích để mà giữ cho hàm răng, cái răng hàm nó còn nguyên vẹn, cho nên nó sẽ bị teo lại, nó bị thụng xuống, bị tuột nướu. Cho nên cái hàm răng giả toàn phần đầu tiên, cái bộ đầu tiên làm trong năm đầu là nó sẽ không còn khít nữa, và càng ngày nó càng trở nên lỏng lẻo, và sau đó thì quý vị cần phải làm lại. Còn những vị nào mà đeo hàm răng giả mà lâu năm rồi đó thì cứ mỗi 5 năm là quý vị cần phải đi nha sĩ để tái khám, và thấy nếu mà nó bị lỏng quá nhiều đó và quý vị phải nhiều rất là dùng rất là nhiều chất keo để mà cho nó dính đó, thì quý vị cần phải làm lại cứ mỗi 5 năm. Nếu mà không làm lại đó thì nó sẽ có những cái vấn đề, thí dụ như là ăn uống rất là khó khăn, nhiều khi mình đang nói chuyện nó bị rớt ra, hoặc là nó sẽ đẩy, nó đùn đẩy những cái nướu trong miệng đó, nó thành những cái cục thịt dư, gọi là acculous fissuratum, là cái tình trạng đó chúng ta thường thấy là những người đeo cái hàm răng giả mà lâu năm quá rồi nó không còn khít đúng nữa mà vẫn cứ ráng đeo đó, thì nó đùn đẩy những cái thịt dư ở trong miệng, và nhiều khi sau đó đó phải cần giải phẫu này và cắt những cái phần thịt dư đó ra thì mới làm được cái bộ hàm răng giả mới. Thì xin được trả lời như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ với câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay, chủ đề đó là hàm răng giả toàn phần. Thưa quý vị, những người mà đeo hàm răng giả toàn phần lâu năm bị lỏng lẻo đi, dễ bị rớt ra, mặc dù là có bỏ nhiều cái chất keo cho nó dính lại nhưng mà nó ít hiệu quả, thì xin nha sĩ Cương có thể cho biết có cái cách nào để mà làm cho nó chặt lại không, thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Như chúng tôi trình bày, nếu mà người nào, bệnh nhân nào mà đeo hàm răng giả toàn phần lâu năm rồi càng ngày càng bị lỏng đi, thì nó dễ bị rớt ra, cho nên quý vị thường phải sử dụng rất là nhiều chất keo để cho nó dính vào. Nhưng mà nó, mặc dù là nó có dính nhưng mà nó vẫn rất là lỏng, là vì cái hàm răng giả nó nằm trên cái mặt nướu, và có nhiều chất lỏng, chất keo, cho nên nó không có chắc chắn, nó không có được cái nền tảng cứng như là xương để mà cho cái hàm răng đó nó chắc chắn, và nó có thể bị di chuyển, nó có thể bị lung lay, rất là khó chịu. Cho nên nếu mà quý vị có khả năng đó thì nên làm một bộ hàm răng giả mới. Nhưng mà trường hợp mà khả năng tài chính chưa cho phép thì quý vị có thể gọi là làm một cái reline, hardly reline, có nghĩa là người nha sĩ đó sẽ đắp vào trong bề mặt trong của cái hàm răng giả bằng cái chất acrylic. Cái chất này thì quý vị nào mà làm nail đó thì cũng thấy nó cũng giống như vậy, chất bột và chất liquid, chất lỏng trộn lại với nhau rồi để một thời gian 5-10 phút thì nó sẽ cứng lại, thì cái đó gọi là reline, cũng tương tự như là ngành nail mà làm refill vậy. Khi cái móng tay mà nó mọc ra, nó có những cái phần trống thì chúng ta làm refill để cho cái móng tay nó đầy đặn trở lại. Thay vì làm lại nguyên bộ bóng full set mới thì làm reline của hàm răng giả cũng vậy, mình chét cái chất acrylic đằng phía trong, mặt trong của cái hàm răng giả, rồi mình cho bệnh nhân đeo vào, và 5-10 phút, 15 phút sau nó cứng thì nó sẽ fit với lại cái hàm răng của quý vị. Thì đó là một trong cái cách mà có thể làm cho cái hàm răng giả toàn phần nó không còn bị lỏng nữa và có thể đeo thêm được một thời gian nữa, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Bước sang đề tài tiếp theo, thì khi mới đeo hàm răng giả thì phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể quen và cảm thấy thoải mái và ăn uống dễ dàng, thưa nha sĩ?
Vâng, khi mà người nào mà mới bắt đầu đeo hàm răng giả đó thì phải mất rất là nhiều thời gian để mà thích ứng với lại cái hàm răng giả đó. Ở trong miệng của chúng ta đó nó rất là nhạy cảm, phải không quý vị? Cái bộ phận nhạy cảm nhất. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhét hàm trên, hàm dưới hai cái răng giả nó rất dày cộm và rất là khó chịu. Thì những người nào mà mới bắt đầu đeo đó thì họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Một thời gian lâu sau đó, có thể nói là mấy tháng trời khi mà đeo vào đó thì mới có thể từ từ là thầy cảm thấy thoải mái và ăn uống dễ dàng. Nhưng mà phải qua một cái tiến trình chỉnh sửa do nha sĩ làm. Khi mà vừa mới nhổ hết răng và đeo hàm răng giả mới vào thì có thể nó một vài ngày sau, một vài tuần sau nó cấn chỗ này, nó cấn chỗ kia, nó cạo vào trong những cái lợi, cái nướu, và nó tạo ra những cái chỗ bị trầy trụa, bị đau, bị chảy máu, rất là khó chịu. Cho nên quý vị phải thông cảm và phải nhớ rằng là đó là không phải cái lỗi của người nha sĩ, mà quý vị phải đến văn phòng nha sĩ để mà cho biết là nó cạo chỗ nào thì chúng tôi chỉnh chỗ đó cho nó không còn cạo nữa. Và cái tiến trình đó có thể kéo dài 5-7 cái appointment thì mới có thể là chỉnh hết tất cả mọi thứ để không còn cạo vào những cái phần nướu làm cho bị đau đớn. Còn vấn đề ăn uống thoải mái thì cái đó cũng phải tập rất là nhiều. Cũng giống như là con nít mới lớn lên vậy, bắt đầu phải tập nhai với cái hàm răng mới. Bởi vì khi mà nhai đó thì không thể nào mà nhai đồ ăn một bên được, giống như là răng thiệt. Khi mà đeo răng giả đó thì quý vị phải nhai cả hai bên cùng lúc, phải đẩy đồ ăn hai bên rồi nhai xuống cùng một lúc, chứ không phải nhai một bên rồi mới đẩy đồ ăn qua bên kia rồi nhai tiếp. Nó không phải như vậy. Cho nên phải tập nhai, tập ăn uống, tập nói chuyện nữa. Khi mà nói chuyện đó thì cũng bị rất là khó chịu. Nhiều khi mình nói nó bị ngọng ngoẹo, người nghe không hiểu. Nhưng mà từ từ cái lưỡi của mình nó sẽ quen, nó thích ứng với lại cái hàm răng giả. Và chúng ta sẽ nói chuyện rất là rõ ràng. Nhưng mà nó đòi hỏi một tiến trình cũng vài tháng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Nha sĩ có thể giải thích là khi mà chúng ta sử dụng cái hàm răng giả toàn phần thì nếu mà bệnh nhân không có thích dùng keo cho nó dính thì họ có thể họ làm được gì không, thưa nha sĩ?
Vâng, thì khi mà quý vị đang đeo hàm răng giả toàn phần mà nó bị lỏng quá nhiều và không thích dùng keo, hoặc là có quý vị nào mà không chịu dùng keo mà cũng muốn cho cái hàm răng giả nó dính chặt vào cái răng hàm của mình, cái xương hàm của mình đó, thì chỉ có cách là quý vị phải làm implant mà thôi. Implant đó thì chúng ta có thể cấy 2 hoặc 3 hoặc là 4 con ốc vào trong cái xương hàm, rồi cái hàm răng giả toàn phần đó nó có những cái bộ phận nó gắn vào trong cái implant đó và làm cho cái implant nó rất là chắc. Và khi mà làm như vậy rồi đó thì quý vị không cần sử dụng chất keo nữa để cho nó không khó chịu. Vì khi mà đeo chất keo vô đó phải clean up, phải chùi cho sạch, phải rửa, và mỗi một buổi sáng là phải xịt cái keo đó vào rồi đeo cả ngày như vậy. Thì nhiều khi có quý vị không thích, không chịu được. Cho nên nếu mà được đó thì quý vị nên đi làm một implant. Nếu mà xương hàm mình nó có đủ tiêu chuẩn thì nên làm implant để không cần phải dùng chất keo nữa, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều.
Dạ vâng, và tiếp theo thì nha sĩ cũng có thể cho biết các loại hàm răng giả toàn phần sử dụng implant để làm gì và có bao nhiêu loại implant trong trường hợp này, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, khi mà làm implant để mà sử dụng hàm răng giả đó thì nó có hai loại. Loại thứ nhất đó là cấy 2 hoặc 3 hoặc là 4 cái implant vào trong xương hàm, rồi chúng ta gắn những cái bộ phận trong cái phía mặt trong của cái hàm răng giả toàn phần, rồi chúng ta gắn vào trong cái implant. Đó là một loại thứ nhất. Rồi cái loại đó thì mỗi đêm thì quý vị cũng tháo ra clean, rồi cũng dùng keo nếu mà cần thiết, nhưng mà không cần dùng là vì có 4 cái implant. Nếu mà nó đã có 4 implant thì nó đã chắc chắn rồi. Còn cái loại mà implant thứ hai đó là cũng gắn một số cái implant, 4 cái, ít nhất là 4 cái vào trong xương hàm, rồi trên cái đầu của implant đó thì gắn một cái thanh sắt hoặc là thanh bằng thép xung quanh cái viền của cái hàm. đó, rồi cái implant, cái hàm răng giả đó sẽ được vặn ốc chết vào trong cái thanh sắt đó hoặc là cái thanh thép đó, và không có lấy ra lấy vô. Đó, đó là cái mà loại thứ hai. Thì cái loại này đó nó tiện lợi là vì quý vị không cần lấy ra lấy vô mỗi đêm. Đó, nó dính liền vào trong cái thanh sắt đó, và cái thanh sắt đó thì dính liền vào trong bốn cái implant, và bốn cái implant đó thì cấy vào trong xương hàm, nó chắc luôn. Nhưng mà cái khuyết điểm đó là thức ăn nó dính vào phía trong mặt trong của cái hàm răng giả toàn phần đó. Mặc dù là quý vị có thể xúc miệng cho chất dơ nó rớt ra, nhưng mà nếu mà không có tháo ra để mà clean phía trong đó, thì nó cũng lâu ngày nó cũng có thể gây vấn đề. Cho nên cái nào cũng có cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó. Thì cái loại thứ nhất thì mỗi đêm quý vị có thể lấy ra lấy vô. Cái loại thứ hai chúng tôi vừa mới nói đó, thì có quý vị nó dính hoàn toàn là dính 100%, không có lấy ra lấy vô, chỉ có đi nha sĩ mỗi 6 tháng rồi mới lấy bốn con ốc ra, rồi mới clean ở phía trong cho quý vị, rồi gắn vào cho quý vị, thì nó hơi phiền phức là cái vấn đề đó.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang mời quý vị cùng theo dõi là nói về cái hàm răng giả toàn phần. Thì thưa nha sĩ, khi mà chúng ta đeo cái hàm răng giả toàn phần, mặc dù nó rất là khít và nó rất là chặt, nó không bị đau rồi nó không bị khó chịu, nhưng mà những cái người mà đeo hàm răng giả toàn phần, một số họ nói họ vẫn không có ăn uống gì được, hay hoặc là ăn uống rất là khó khăn. Họ nói là khi mà họ cắn thức ăn á, thì cái hàm răng giả nó bị lệch hay hoặc là nó bị xúc ra. Ủa, như vậy là lý do giờ là gì thưa nha sĩ?
Vâng, đúng như vậy. Nhiều khi làm cái hàm răng giả nó khít rất là tốt, nó không có bị xê dịch, nó không bị lỏng. Khi mà check thì nó nằm rất là chặt vào trong cái nướu, cái xương hàm của quý vị, nhưng mà bệnh nhân vẫn không ăn uống được, rất khó chịu. Cái lý do đó là vì những cái răng nó không có đúng khớp, thưa quý vị. Khi mà cắn vào, cắn xuống đó, thì cái hàm răng trên nó phải ăn khớp với lại cái hàm răng dưới. Tức là từng mỗi một cái răng đó nó phải đụng vừa đủ vào trong hàm răng dưới. Nếu mà có một cái răng nào mà nó bị kinh, nó bị đụng trước, và cái contact đụng trước, thì một cái răng đó thôi nó có thể làm cho cả một cái hàm, cái hàm răng giả đó nó không còn là ăn uống được nữa. Đó, cũng giống như khi mà quý vị vừa mới đi làm cái chụp sứ, cái crown đó, vừa làm xong, nhưng mà cái người nha sĩ họ check xong rồi, nhưng mà nhiều khi họ lúc về nhà đó, thì khi quý vị cắn xuống đó, thì quý vị cảm thấy là cái crown, cái chụp sứ đó nó bị cao, nó cắn xuống thì cái chỗ đó nó bị đụng trước những cái răng khác. Chỉ một cái contact đó thôi là nó làm cho cái nguyên cái hàm của chúng ta bị khó chịu, và cái điểm cứng đó, cái điểm cao đó, nó vì nó chịu hết hoàn toàn những cái lực cắn xuống, cho nên rất là bị đau. Thì cái hàm răng giả cũng vậy, chỉ có một vài cái răng nếu mà bị cắn xuống mà nó đụng trước những cái răng còn lại đó, thì nó sẽ làm cho cả cái hàm răng giả toàn phần nó bị lệch, nó bị xúc ra, vì cái lực nó chỉ tập trung vào một hai cái răng đó thôi. Cho nên cái người nha sĩ có thể chỉnh lại cho quý vị. Quý vị phải tới nói nha sĩ là khi tôi cắn vô đó, thì nó không có đều, những cái răng nó không có đụng cùng lúc, chỉ có một hai cái răng nó đụng thôi, thì có thể chỉnh lại được không? Thì chắc chắn là chúng tôi sẽ dùng những cái technique, những kỹ thuật để mà kiếm có những cái điểm đụng đó, đụng điểm nào mà nó bị đụng trước, thì có thể mài xuống và làm thế nào để mà cho nhiều hàm răng, nhiều cái răng răng hàm phía sau đó nó đụng cùng lúc, thì lúc đó thì cái lực cắn nó đều hai bên, thì quý vị sẽ ăn uống rất là thoải mái.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Thêm một câu hỏi khác, nha sĩ có thể chỉ cho thính giả biết cách nào, những cái cách bảo trì những hàm răng giả cho sạch, không bị hư và không bị mùi hôi được hay không ạ?
Vâng, thì khi mà quý vị nào đã đeo những cái hàm răng giả, dù là toàn phần hay bán phần đó, thì chúng ta cũng phải giữ cho nó sạch. Chứ không phải là khi đeo hàm răng giả rồi cứ tháo ra rồi lấy nước rửa chút xíu là xong. Nó đòi hỏi là quý vị vẫn phải dùng cái bàn chải để mà chà những cái hàm răng giả đó cho nó thật là sạch. Chúng tôi thường chọc là nói là vừa đánh răng vừa hít sáo đó, là tại vì bây giờ mình tháo cái hàm răng giả ra mình dùng cái bàn chải mình đánh, còn không có đánh bằng trong miệng. Cũng có một vài vị chúng tôi khám phá ra ngày hôm kia có vị nói là lúc mà đánh răng răng giả đó thì vẫn để trong miệng đánh giống như là răng thiệt vậy, thì cái đó là nó không không được sạch lắm. Quý vị phải tháo cái hàm răng giả ra và lấy cái bàn chải và đánh vào cái mặt trong mặt ngoài cho nó thật sạch, nó không có còn những cái chất bựa dính vào xung quanh những cái răng denture đó, thì nó sẽ rất là sạch. Và dù cho đeo lâu năm thì cái denture nó vẫn bóng, vẫn sáng, nó không có bị màu đen hay là bị những chất dơ bám. Và đồng thời cái chất hôi đó thì mặc dù đánh nhưng mà không phải là đánh xong là cái chất hôi nó bị tan đi. Quý vị có thể mua cái viên thuốc ở trong pharmacy hoặc là chỗ supermarket, những cái viên thuốc đó một hộp đó, nó có thể là cả 100-200 viên đó, một viên nhỏ thôi. Thì cứ mỗi đêm quý vị có thể khi mà nhúng vào trong nước đó, thì quý vị thả một viên thuốc đó vào trong cái chỗ trong nước, thì cái chất hóa học đó đó nó sẽ làm cho sạch đi những cái mùi hôi, nó giết những vi trùng và nó không còn bị mùi hôi thối. Và cái hàm răng giả đó thì quý vị nhớ mỗi tối tháo ra sau khi clean up rồi đó, thì đừng có để ở ngoài cho nó bị khô, mà quý vị cần phải bỏ vào trong cái ly nước hoặc là cái hộp có nước để ngâm ở trong nước. Vì nếu mà không ngâm trong nước đó thì cái chất acrylic đó đó lâu năm nó sẽ bị bạc màu, nó không còn cái màu hồng nữa mà nó biến thành màu trắng, thì nó sẽ làm cho cái denture của quý vị nó nhìn rất là cũ kỹ, không có được đẹp, và nhìn thấy nó nhiều khi mình nhìn thấy nó không có được vệ sinh mặc dù là rất là sạch. Thì cái cách mà để bảo trì cái denture cho lâu ngày đó là phải ngâm vào trong nước, có cái viên thuốc ngâm mỗi đêm, hoặc là và quý vị phải đánh cho thật sạch. Và đặc biệt nha quý vị, không có được dùng thuốc kem đánh răng để mà đánh denture, vì nếu mà dùng kem đánh răng mà đánh vào cái mặt denture nó sẽ làm trầy trụa cái mặt bên ngoài, cái mặt bóng của cái chất acrylic thưa quý vị.
Wow, như vậy mới thấy là phải rất là kiên nhẫn khi mà mang những hàm răng giả ha anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Và để kết thúc cho cái chương trình ngày hôm nay thì có câu hỏi rằng là ngừa cả toàn phần cần phải lưu ý thêm những cái điều gì ngoài những cái điều mà bác sĩ vừa mới chia sẻ được hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thì trước khi chấm dứt cái phần nói về hàm răng giả thì những cái điểm cần lưu ý đó là quý vị đeo hàm răng giả phải nhớ rằng là hàm răng giả cũng cần phải đi, quý vị cần phải đi nha sĩ để mà kiểm soát thường xuyên, cứ mỗi một năm đó, quý vị đi, và cứ mỗi 5 năm đó thì quý vị cần phải tái khám, và đa số là cần phải làm lại một cái hàm răng giả mới để cho nó khít với lại cái xương hàm của quý vị. Nếu không đó thì nó sẽ tạo ra một số vấn đề như chúng tôi trình bày lúc nãy. Hàm răng giả mặc dù là nói là hàm răng giả nhưng mà nhiều khi nó còn đẹp hơn là cái răng thiệt mà hồi trước đây quý vị có. Vì có nhiều người lúc mà khi mà còn răng thiệt đó, thì nó đa số là bị méo, bị khẩn, rồi cái màu răng không được đẹp, vân vân. Nhưng mà hàm răng giả đó thì khi chúng tôi làm thì là cái hàm răng nó rất là đều, rất là đẹp, rất là trắng, và nhiều quý vị rất là thích, đó là còn thích hơn là cả cái hàm răng thiệt hồi xưa, và cảm thấy tự tin hơn, và nói chuyện thì cười toe toét, không có cần phải mà bịt miệng giống như hồi xưa nữa. Cho nên khi mà đeo hàm răng giả đó thì cái ưu điểm nhiều khi nó cũng hơn cả cái hàm răng thiệt của mình hồi trước đây. Cho nên quý vị cũng đừng có quá lo lắng. Đeo hàm răng giả một thời gian thì ăn uống cũng rất là thoải mái, và nó làm cho miệng mình rất là đẹp. Cho nên đừng có quá mà ưu phiền khi mà phải đeo hàm răng giả, là vì nhiều khi nó còn đẹp hơn cái răng cũ nữa.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất là nhiều với các câu hỏi vừa rồi. Và thưa quý thính giả, vừa rồi là chương trình Thế giới về Nhan khoa do bác sĩ nha khoa Brian Chu Văn Cương phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 10:30 cho đến 11:00. Cảm ơn nha sĩ Cương ngày hôm nay rất là nhiều, và chúc nha sĩ một buổi chiều một ngày làm việc rất là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại nha sĩ trong chương trình này vào thứ tư tuần tới nha sĩ nha.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn chị Như Tuyền, và kính thưa quý thính giả, như chúng tôi trình bày lúc nãy, hiện bây giờ chúng tôi đang tranh cử cho chức vụ chủ tịch của cộng đồng Houston. Nếu quý vị có những thân nhân, bạn bè, gia đình ở dưới Houston, xin vận động và bầu cho liên danh Quyết Tiến là liên danh mà chúng tôi đang thủ ủy. Và kính chúc quý vị một ngày thật là vui, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Quý vị nhớ nha, thưa quý vị, liên danh quý tiếng của nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Quý vị nhớ, bà con nào với hiệu tình, quý vị nhớ gọi cho bà con của mình ủng hộ cho liên danh quý tiếng nha, thưa quý vị.
Cảm ơn
nhà
sĩ.
Rủ nhau đi bầu mà rủ nhau đi bầu. Cảm ơn nhà sĩ. Hẹn gặp lần sau. And yesterday I knew just what you wanted.